Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: này cổ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn. Còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận xấu tốt cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bây giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều mà được chọn thì ít. Suy niệm Tin mừng Chủ nhật 29, Chủ nhật truyền giáo năm 2024. Phúc âm Thánh Matthew chương 22, từ câu 1 đến câu 14. Chủ đề: đi và mời mọi người. Chủ đề cho ngày Thế giới truyền giáo năm nay được Đức Thánh Cha Francisco lấy từ dụ ngôn Tin mừng về bữa tiệc cưới. Tôi xin tóm tắt suy niệm của Đức Thánh Cha để chia sẻ về bài Tin mừng này.
Sau khi các vị khách từ chối lời mời của nhà vua, ông truyền cho các gia nhân: vậy các ngươi đi ra các nẻo đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Qua đoạn Tin mừng này, chúng ta nhận thấy rõ một số khía cạnh quan trọng của việc loan tin mừng, đặc biệt đúng lúc cho tất cả chúng ta là những môn đệ truyền giáo của Đức Kitô trong giai đoạn cuối của tiến trình thượng hội đồng, mà khẩu hiệu là hiệp thông, tham gia, sứ vụ, nhằm tập trung vào nhiệm vụ hàng đầu của giáo hội là rao giảng tin mừng trong thế giới hôm nay.
Thứ nhất, đi và mời người khác đến dự tiệc của Chúa. Trong lệnh nhà vua truyền cho các đầy tớ có hai từ diễn tả trọng tâm của việc truyền giáo. Các động từ đi ra và mời mọi người đến gặp gỡ Thiên Chúa và sống hiệp thông với người. Là đấng giàu lòng thương xót, Thiên Chúa không ngừng ra đi để gặp gỡ mọi người và kêu gọi họ đến hưởng hạnh phúc trong nước của người, ngay cả khi người phải đối diện với sự dửng dưng và chối từ của họ. Đức Giêsu Kitô, mục tử nhân hậu và sứ giả của Chúa Cha, đã ra đi tìm kiếm những con chiên lạc nhà Israel, và người còn muốn đi xa hơn nữa để đến được cả với những con chiên xa xôi nhất. Cả trước và sau khi phục sinh, người thường xuyên nói với các môn đệ: hãy đi, nghĩa là cho họ tham gia vào sứ vụ của người. Về phần mình, hội thánh luôn trung thành với sứ vụ đã lãnh nhận từ Chúa, sẽ tiếp tục ra đi đến tận cùng trái đất, không bao giờ mệt mỏi hay chán nản trước các khó khăn và trở ngại.
Chúng ta đừng quên rằng tất cả mọi Kitô hữu đều được kêu gọi tham gia vào sứ vụ phổ quát này, để toàn thể hội thánh có thể liên tục cùng với Chúa của mình đi ra mọi ngã đường của thế giới hôm nay. Cái bi kịch trong hội thánh hôm nay là Chúa Giêsu vẫn đang gõ cửa, nhưng từ bên trong, chúng ta lại không mở cho người đi ra. Chúng ta thường trở thành một hội thánh giam hãm không cho Chúa ra, mà cứ giữ người lại làm của riêng mình, trong khi Chúa đã đến là để truyền giáo và muốn chúng ta là những người truyền giáo.
Một khía cạnh khác của dụ ngôn là vua không chỉ nói với các đệ tớ hãy đi, nhưng cũng bảo hãy mời đến dự tiệc cưới. Các đệ tớ chuyển lời mời của vua với sự thúc bách nhưng cũng đầy kính trọng và dịu dàng. Khi rao giảng cho thế giới vẻ đẹp tình thương cứu độ của Thiên Chúa được mặc khải nơi Đức Giêsu Kitô chết và sống lại từ cõi chết, các môn đệ truyền giáo phải rao giảng với niềm vui, sự độ lượng và nhân hậu vốn là những hoa quả của Chúa Thánh Thần trong lòng họ. Không phải bằng gây áp lực, cưỡng ép hay chiêu dụ, nhưng bằng sự thân thiện, cảm thương và dịu dàng, và bằng cách này phản ánh cách hiện hữu và hành động của chính Thiên Chúa.
Thứ hai, đến dự tiệc cưới, chiêu kích cánh chung và thánh thể của sứ phụ Đức Kitô và hội thánh. Sứ phụ của Đức Kitô liên quan đến thời gian viên mãn. Như người đã tuyên bố lúc khởi đầu, sứ phụ rao giảng công khai của người: thời gian đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần kề. Chúng ta biết rằng nơi các Kitô hữu thời kỳ đầu, nhiệt tình truyền giáo đã có một chiêu kích cánh chung rất mạnh. Họ cảm nhận được tính cấp bách của việc rao giảng tin mừng. Ngày nay cũng vậy, điều quan trọng là giữ vững thái độ này, vì nó giúp chúng ta rao giảng tin mừng với niềm vui của những người biết rằng Chúa đã đến gần.
Trong khi thế gian bày ra trước mặt chúng ta những bàn tiệc của chủ nghĩa tiêu thụ, sự tiện nghi, ích kỷ, sự tích lũy của cải và chủ nghĩa cá nhân, thì tin mừng kêu gọi mọi người đến với bàn tiệc của Thiên Chúa, bàn tiệc ngập tràn niềm vui, sự chia sẻ, công lý và tình huynh đệ trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và với người khác. Lời mời đến dự bữa tiệc cánh chung mà chúng ta đem đến cho mọi người được kết nối với lời mời gọi dự bàn tiệc thánh thể. Ở đó, Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng lời người và mình máu người. Đối với chúng ta, tham dự bàn tiệc thánh thể là thực sự cảm nếm trước bữa tiệc cánh chung đã được các ngôn sứ tiên báo và được Tân Ước mô tả như là tiệc cưới chiên con sẽ được cử hành trong niềm vui của sự hiệp thông các thánh.
Thứ ba, mọi người, sứ mệnh hoàng phủ của các môn đệ Chúa Kitô trong hội thánh hoàn toàn hiệp hành và truyền giáo. Suy tư thứ ba là tiệc cưới dành cho mọi người, không trừ một ai. Ngày nay, trong một thế giới bị xâu xé bởi những chia rẽ và xung đột, tin mừng của Chúa Kitô vẫn là một tiếng nói dịu dàng nhưng kiên quyết kêu gọi các cá nhân gặp gỡ nhau, nhìn nhận mình là anh chị em của nhau và vui mừng trong sự hòa thuận giữa các khác biệt. Vì Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng ta, muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Các môn đệ truyền giáo của Đức Kitô phải luôn chân thành quan tâm tới hết mọi con người, bất kể tình trạng xã hội hay thậm chí luân lý của họ thế nào.
Dụ ngôn bữa tiệc dạy chúng ta rằng, theo lệnh của nhà vua, các đầy tớ đã đi tập hợp tất cả những ai họ gặp, bất luận tốt xấu. Và còn hơn thế nữa, cả những người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt, tóm lại là những người anh chị em hèn mọn nhất của chúng ta, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, họ trở thành những khách mời đặc biệt của vua. Bất cứ ai, bất luận nam hay nữ, đều được Thiên Chúa mời gọi thông phần vào ân sủng của người, ân sủng có sức biến đổi và cứu sống. Người ấy chỉ cần thưa vâng trước món quà cho không này của Thiên Chúa, chấp nhận nó và để mình được nó biến đổi, mặc nó vào mình như một chiếc áo cưới.
Sau cùng, chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên Đức Maria, người đã xin Đức Giêsu làm phép lạ đầu tiên ngay tại một tiệc cưới ở Cana, xứ Galilee. Chúa đã ban cho đôi tân hôn và tất cả các khách mời tràn trề rượu mới, như một điềm báo trước bữa tiệc cưới mà Thiên Chúa đang dọn sẵn cho mọi người vào ngày tận thế. Chúng ta nài xin sự chuyển cầu từ mẫu của mẹ cho sứ vụ rao giảng tin mừng của các môn đệ Chúa Kitô trong thời đại chúng ta, với sức mạnh phát sinh từ sự dịu dàng và tình âu yếm của mẹ. Chúng ta hãy ra đi đem đến cho mọi người lời mời của Đức Vua, Cứu Chúa của chúng ta, Thánh Maria, ngôi sao loan báo tin mừng, xin cầu cho chúng con.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha, mỗi người chúng con sinh ra đời đều được Chúa gọi mời vào sứ vụ, là được nên nhân chứng Đức Kitô, đem đến cho con người ơn cứu độ. Đó chính là ân phúc quá lớn lao cho đời con trở thành lời loan báo.
Nhưng nhiều khi con vô tình sao lãng, làm phí phạm mất mát những ân ban. Khi nhìn lại con mới chợt bàng hoàng, vì thế Chúa vẫn còn đang mong đợi.
Có những khi con sống như người đời, ham địa vị và tranh quyền đoạt lợi, cũng hơn thua, cũng mưu mô tính toán, làm tông đồ mà khoe khoang tự mãn.
Có khi con sống đạo rất mơ màng, chỉ cần được lên thiên đàng là đủ, chẳng cần chi nhiệt tình với sứ vụ. Con cứ lo phòng thủ với biện minh, để mình sống an nhàn khỏi hy sinh, mà vẫn thấy đời mình là chân chính.
Con muốn bắt đầu lại từ hôm nay, vượt qua một lối sống không hay, đáp trả tình yêu Chúa quá cao dày, vẫn đong đầy từng ngày sống của con. Con không biết phải sống sao cho trọn, nhưng lòng con chỉ chọn Chúa mà thôi.
Xin cho con sống sứ vụ hết mình, như lệnh truyền khi Chúa đã phục sinh, là đem đến tin mừng cho thiên hạ, để mỗi ngày nhân loại thêm biết Cha. Tin Cha là đấng toàn năng cao cả, là niềm vui ơn cứu độ chan hòa.
Amen.
Trong hy vọng tình yêu đôi bên, một đời nghe nào có hy sinh, một lòng thành tín xin vâng, sống trong khiêm nhường, dân thân phục vụ với tất cả tình thương.
Sống trọn vẹn niềm tin mà Chúa đã cho ban.
Yêu Ngài, con hiến thân mình loan truyền lời tin vui, lời ân phúc cho nhau. Con muốn ngàn sau muôn người được mến yêu, phụng thờ mình Ngài là Thiên Chúa tình yêu.
Chứng tin mừng,
nhân chứng tin mừng,
con vui sống trong hy vọng, tình yêu đổi mới. Một đời nghèo khó hy sinh, một lòng thành tín xin vâng, sống trong khiêm nhường, dân thân phục vụ với tất cả tình thương. Làm nhân chứng tin mừng,
nhân chứng tin mừng,
con vui sống trong hy vọng, tình yêu đổi mới. Một đời nghèo khó hy sinh, một lòng thành tín xin vâng, sống trong khiêm nhường, dân thân phục vụ với tất cả tình thương. Một đời nghèo khó hy sinh, một lòng thành tín xin vâng, sống trong khiêm nhường, dân thân phục vụ với tất cả tình thương.